cần mà hiểu rồi thì không biết nhiều.
Không, hiểu đó thì được, hiểu đó thực thường á, hiểu cái đó thì nó thuộc về công đức khác, công đức nó thuộc về nó điện mạo lý, công đức khác. Thì bản năng của cái kinh á, giờ anh đọc không hiểu, anh tụng hoài thời gian à, nó cũng tự nhiên cái trí mở ra. Có nhiều bà già tàu đâu có tụng, đâu có biết gì đâu. Tụng hoài không mà tự nhiên có lúc tự nhiên kinh điển đọc đâu hiểu đó. Tự ngộ đó, nó có một công đức gì lạ vậy đó. Ờ, hay lắm. Công đức thực sự mỗi bài kinh của Đức Phật giống như một thần chú vậy đó. Nó công đức rất là lạ. Mà thường thường á, những bài kinh đó nên nếu mình tụng á, phải nên kiếm cái lời tụng của những gọi là những vị Tam Bảo Pháp Sư. Họ dịch rất là chính xác, họ dịch đúng nghĩa. Thì mình phát nguyện mình nên tụng những cái bài đó. Tại vì đó khi mà dịch khó phát nguyện là nhờ chư Phật gia bị họ dịch cẩn thận đó. Nói ta trước khi dịch kinh nó như mình đợi bây giờ đó, nó ngứng họ dịch nữa. Trước khi là đảnh lễ Tam Bảo sám hối cho nghiệp thật và tâm sạch, mỗi là đêm nó đốt nhang nhờ chư Phật gia bị cho con không dịch từ chữ không sai cái kinh. Thành ra họ đã cẩn thận, họ đã quý từ chữ vậy đó. Mà nếu cái tâm đó thì luôn luôn là chư Phật gia bị cho, thành ra cái lời dịch của họ mình đọc á, đọc có thể nó có cái sự linh nghiệm khác. Còn người bây giờ nhiều khi học tiến sĩ này kia mình không hiểu, có thể họ dùng họ dịch rất là rõ ràng những minh bạch, nhưng mà cái quy lực thì không bằng. Họ vẫn làm cái trí tuệ của người phàm dịch kinh, thành nó không có sự gia bị. Thành ra sau này không biết, à mấy ông tổ là cẩn thận lắm. Cũng như ngày cô ma thật cái dịch gì đó, dịch rồi đã cẩn thận vậy rồi, nhưng mà giờ cuối cũng lời lạc xuống căng, ngày phải phát nguyện lên nữa. Không phải là nói mà tất cả kinh định cho con, nếu con nguyện rằng cái kinh định cho con nguyện là đúng với ý Phật khi con chết đó, cái lưỡi con phải sạch sẽ rồi. Thì thiêu thì cái lưỡi ngài tan hết, cái lưỡi ngài là kết rồi. Để gì? Để ngài làm cho chúng sanh có cái niềm tin, đây là cái dứt khoát là đúng tinh thần. Kinh nào nó cũng có quay lực lạ lắm. Thì bây giờ tán sao? Như Lai Di Diệu Sắc Đoan Nghiêm, hết thảy thế gian không ai sánh, quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhật nguyệt quả châu đều ẩn sáng, Thế Tôn hay diễn một âm thanh, hữu tình tùy loại đều hiểu được, lại hiện ra một diệu sắc thân, khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy. Thì đầu tiên là tán về sắc tướng. Thực sự cái sắc tướng của Đức Phật á, mình tiếc là mình sanh ở đời không có Phật đâu. Chứ là sức của Đức Phật á, mình không có thể nào mình dùng cái từ ngữ nào mình ca tụng nổi hết trơn. Nó đẹp nó lạ lắm. Nó cái tâm người càng thanh tịnh như nào là thấy sắc Phật đẹp như thế. Sắc mình sao một cái mắt mình là tụt nhìn thế gian á, thì thấy Phật chỉ có 32 tướng tốt, 80 giờ đẹp thôi, 60 giờ đẹp thôi. Theo con niệm thế gian là cái đó là đẹp nhất của thế gian rồi đó. Nhưng còn sắc cô đắc nhìn Phật là thấy khác. Tan nhiên bảo châu anh lạc, nó thấy là tan nhiên bằng công đức. Thành ra các vô tác có gì thấy á, không phải họ vẽ tượng trưng đâu, mà họ vẽ cái đó là tất cả công đức nó kết lại. Ví dụ một hạt châu ở lòng tay này là công đức gì kết, tinh mão họ đeo cái gì là đều có ý nghĩa, công đức nào nó kết hết trơn. Nào thành ra cái gia Đức Phật nhìn cho mình á, mình thấy Đức Phật cái gì mà các nhìn Bồ Tát nhìn Đức Phật là cũng giống như là ngài Bảo Thế Âm vậy đó, nhìn thấy là áo rồi kia áo nhìn bằng thấy công đức trang nghiêm, thấy được cái tướng báo thân chứ không được, không phải là thấy cái tướng ứng thân. Còn mình là mình thấy cái tướng ứng thân, thấy không, đó là ngài thế gian ứng hiện, còn cứ nhìn vô là mình thấy tướng báo thân. Nào đẹp lắm cái tướng là đẹp. Giờ cái Phật tu khổ hạnh thì nhiều thứ ôm nhôm nhất mà. Đời thôi tôi nghĩ là nếu mà người thường xác nhìn ốm lắm sao không có được đẹp. Nhưng mà các vị Bồ Tát nhìn vô thì khác. Các Bồ Tát mà trở thành bát địa nhìn vô thì Đức Phật không phải nhỏ gì nữa. Đức Phật cao bằng một trời vậy nè. Hồi quang nó sáng là sắc rực. Đại hải. Người ta nói là tâm chúng sanh nó càng bánh tiếng như nào nhìn Phật thấy khác như thế. Tâm nó càng thanh tịnh như nào thấy hào quang nó Phật càng sáng rực như thế. Còn tâm mình nó càng ô nhiễm thấy không thấy hào quang luôn. Hào quang như nó trong kinh điển đó là ứng thân của Phật á. Thế cho nên là hào quang tạp. Thật sự ra đối với cái tâm ô nhiễm bình thường vẫn thấy có ánh sáng một tầng vậy nè, cho thế gian thôi. Thế không, còn tất cả Bồ Tát nhìn đó, là không nghe là thấy sáng được. Thành ra ăn thua là cái mức độ tu tập. Cái đức của đạo có đập mình á, nếu mà từng có gì cả càng thanh tịnh như nào thì cảm được cái đức người khác. Mình ngồi nói chuyện người khác tự biết người đó có đức hay không có đức. Biết chưa? Trời mất bao nhiêu tổ làm được cái vụ đó, anh nói gạt, ổng cũng cười không biết hết trơn. Nó giống tới những gì biết hết á. Nhưng mà cái tâm tại thường thường tất cả những cái vô minh nó che hết. Mình không bao giờ mình cảm nhận tắt ấp được cái đó hết trơn. Cái kinh điển nó nói mình nó có cái trí nó là đại viên cảnh trí như mặt kiếm vậy đó. Bao nhiêu tâm của anh nó chiếu mà hết trơn. Tâm này không có một cái gì mà không có tư tưởng nào hết trơn. Thành nó trống hoàn toàn nên tất cả những tưởng ngoài ghi như mày hết trơn. Thành nó ngồi tưởng tượng thì là biết ráo hết trơn. Đó là mình Phật đó. Cũng như hồi xưa mà thầy của người dân hồi đế đồng chí công, nhớ vụ đồng chí công không? Thì lúc đó có một vị sư người Tây Dực, thì người đó nói là ông bao nhiêu năm tập mình tắt được cái pháp tha tâm thông, à, nghĩa là bất cứ người nào nghĩ cái gì là biết liền cái đó. À, thì là chí công bà thượng vô thì ông vua ông là thầy của vua luôn vô đấy rồi. Rồi người đấy nói bạch sư phụ, à, bây giờ con có gì tăng người thiền trúc tu bao nhiêu năm nó tắt được cái pháp này. Ông nói ông là gì hả? Cái ông kia gặp cái chí công, cái ông kia cả mạng nó kia nói chí công nói bây giờ ông thử coi cái tâm ta làm sao. Thì lúc đó này cái ông kia nói liền, nó nói ngài là tăng sĩ rồi sao mà cái tâm hồn rất là lãng mạn. Lúc đó ông đang nhớ đến cái cảnh tường gian gì sông nước gì đó. À, thì ông đọc nghe ông kia ông nói là cảnh thấy nước chảy mây trôi gì, ông nói cái bốc thôi. Ông nghĩ lần thứ hai, ông test, ông vừa nghĩ lần thứ hai, ông kia đó nói đúng liền, nghĩ cái gì đó đúng đó. Ta chỉ còn nó bây giờ người giỏi quá vậy, nhưng người coi ta tâm ta sao, ông kia coi không thấy gì nữa. Ông nói ủa sao tôi nhìn không thấy cái tâm này nữa, không cười. Ông nói cái đó nó cũng thuộc gì gọi là ngoại giáo rồi, nó cũng chưa phải là chánh chánh thống. Khi mà cái gì mà nhập vô cái tâm không là xong mới thấy được. Không thấy tốt sao chí công là ông giỏi lắm. Chí công mà sau này là lúc mà lương vô đế mà gặp tội đặc ma đó, ba lý rồi nay không hiểu đi đó. Thì ông ngày mới chí công mới vô thì giờ chúng đó ghé lại thì tôi bà kể lại trời ông chí công nói trời ngài gặp một cái vị thánh tăng rồi ngài đâu có biết. Ông than ông nói là vậy ta ngày lương vô đế là gì là không có duyên với ngài. Cái lúc đó lương đế mới tiếc, mới kêu trở người trở lại đi mời ngài đặc ma ngài ba đâu có chịu đâu đi luôn. Ông nói giỏi lắm chỉ còn hòa thượng. Thường cái gì tập cái đó là muốn tập cái đó là phải diệt tham sân si, tâm từ tất cả những cái phiền não, những tham sân si, những cái tham dục của mình đó, nó là hàng rào nó che hết cái bản thân của mình. Thành không thấy, không thấy là phải clear nó đi, phải giống như phải tống vậy đó. Chứ của nhà mặt kiến mà dập bụi tùm lum mà không thấy à? Thấy phải đẩy cái đó ra, phải đẩy cái đó bằng nhiều năng lực, bằng năng lực tư duy, bằng năng lực thiền định, đè nén nó xuống. Rồi là dứt trừ nó luôn, nếu dứt trừ nó luôn thì lúc nào nó tâm cũng thấy hết. Còn anh là thần linh thì lúc đèn nó xuống được mới thấy. Chứ đó đối với mình nói không thật á, thấp á mà. Thấp á, đây là cái vô tướng á, mới là cái cao, đắc nhã nó mới cao. Nhưng mà đời này đắc được cái đó cũng ngon hả?
Dạ, nó rất ngon rồi thôi. Phải không không là sẽ thấy không.
Tôi thấy ngoại đạo, tôi thấy có mấy người đắc được cái đó, ngoại đạo đó. Tôi tiên gia thấy có mấy mạng tôi đắc được cái đó đó. Nghĩ gì nó biết hết ra. À, mà nó nói hỏi tập cái gì, nó nói tập tấm không đó, nó tập cái không của tiên gia đó. Thì cái Như Lai Di Diệu Sắc Đoan Nghiêm, tức là tán về cái sắc của Đức Phật. À, mà thật sự ra cái mà thành ra nhiều khi cái mình tán, nếu mình biết cách mình tán, các sắc mà tán hoài hết chiếc này cái kia chưa xong. Đẹp lắm thì cục lắm. Không phải một câu hai câu hết đâu. Hết thảy thế gian không ai sánh. Quang minh vô lượng chư thập phương, khi mà nói quang minh á, tức là nói về trí tuệ. À, người nào mà cái trí tuệ mà nó càng cao cái quang minh nó càng rộng. Nhưng mà tính đại tính công thì quang minh nó là chiếu vô lượng hà sa luôn. Cái quang minh nó tượng trưng cho cái một cái dụng của bác nhà trí, cái dụng của vô tướng. Tức là tịch mà chiếu là cái quang minh. À, thì mà khi mà nói quang minh tức là tán về trí tuệ. Trí tuệ mà nó sáng á, nó nói là nhật nguyệt quả châu đều ẩn sáng. Khi mình chiếu tại chỗ đâu á thì mấy cái ánh sáng cái nhật nguyệt quả châu á là cái ánh sáng bình thường thôi, thấy không? Nó không có thể nào mà có thể mà vượt thắng được cái trí tuệ đó. Thế tôn hai diễn một âm thanh, hữu tình tùy loại đều hiểu được. Cái này mà diễn âm thanh hữu tình tùy loại hiểu được á, cũng như mình nói á, muốn diễn một âm thanh mà hữu tình tùy loại hiểu được á thì kỳ rồi mình giảng cái giải thâm mật á, nó là bồ tát của địa đắc được cái tứ vô ngại biện rồi thì mới có khả năng này là khả năng độ sanh. À, tại vì lên tới củ địa là cái khả năng độ sanh nó lên cuối cùng cực rồi, mà độ sanh đa số là phải diễn cho người ta hiểu, thành ra phải dùng âm thanh. Thì có nhiều thế giới nó không có dùng âm thanh, à, có nhiều thế giới nó chỉ phát trong người, nhiều nhân trong người Phật phát là cái mùi hương, tự nhiên chúng mình ngửi mùi hương, mùi Phật hương này hiểu là Phật đang muốn nó hưởng mùi kia, nói kia. À, có nhiều thế giới nhiều sư huynh tôi ông lên cái cõi không biết cõi gì, nên kia có cái ánh sáng, mà chỉ có bằng ấn thôi, lên bắt nó ra thì là mấy người kia hiểu hết. À. không có nói gì hết. Họ nói cái cõi nào tới gì thì sự tiền gì đó nghe không á, mà năm tiền gì đó lên tận thấy nói chuyện nhau ấn mà thịt gì đó bên kia nó hiểu hết trơn. Thật sự ra chỉ có cõi người mà nè, cái cõi ta bà có người nè, cái chiếc pháp thực sự là cái pháp âm thanh, tại của người này nó giao tiếp và bằng ngữ ngôn, thành ra mà chính cái giao tiếp ngữ ngôn mà không biết cái ngữ ngôn là cái cũng như cái bè để qua sông đó, nhiều khi giao tiếp bằng ngữ ngôn rồi chính chúng sanh là chấp vào ngữ ngôn, thành ra chúng sanh mới chết. Đúng là ngôn nó chỉ là cái phương tiện thôi, nhưng cái bè đó cho mình hiểu cái nghĩa thôi, chấp nhận nữ ngôn, chấp danh vợ, thành ra cuối cùng cái vướng chấp đó nó tỏ thành ra cái chứng ngại. Còn cái nào mà vượt ngoài danh tự thì không có thể nào mà diễn tả được. Thành ra ở đây đó, nói là diễn một âm thanh hữu tình rồi, thì nó có nhiều Bồ Tát á, dù như mình cũng nói như kỳ đoàn mình có giảng đó, là ví dụ như bây giờ khắp một cái quốc độ chúng sanh dị loại dị hình dị tướng khắp cái loại gì cùng hỏi một câu hỏi, cùng hỏi nhiều câu hỏi khác nhau, hay Bồ Tát chỉ dùng một cái câu trả lời, một cái âm thanh trả lời thôi mà tất cả dị loại đều hiểu hết, đó là khả năng của tư duy rồi. Mà thật sự khi mà nói như vậy đó, hay như mà tăng này phủ trùm ra vậy nè, bồi tăng này phủ trùm ra đó, thì thật sự ra bản cái tướng đó, nó không có tánh, thì cái tâm cái này, ví dụ anh này đang hỏi câu này tự nhiên thấy âm thanh đó mà là giải đáp cho mình, anh kia hỏi câu khác cũng thấy âm thanh đó mà giải đáp cho mình, đó là cái khả năng đó thật sự cái thế gian mình không hiểu nổi, ở thế gian mình nó chấp trước cái nào là dứt phát cái đó, cái nào là dứt phát cái đó, thành ra nói cái này nó mâu thuẫn không hiểu nổi, nha mà bà bác phủ địa đó thì thành tựu được cái nó gọi là từ đó, nó cái thành ngôn từ vô ngay điện đó. Là nhất thiết diễn như một âm thanh hữu tình thì loại hiểu được, lại hiện ra một kiểu sắc thân khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy. Thì cái sắc thân mà cái đức Phật này nè, thì kinh điển nó khác nhau hết á, tụi chung mình thường người ta dùng ba thân là cái chánh, có chỗ dùng 4 thân, có chỗ dùng 5 thân, hay nhưng mà cái lý thuyết 3 thân á nó bao gồm hết mấy lý thuyết khác. Cái 3 thân thì gồm có thứ nhất là pháp thân của Phật, đó là vô trụ pháp thân, tức là cái pháp thân tức là có thân hay mà không thân. Cái thân là gì đó, cái hạn như đây nè là một pháp thân của đức Phật, hay là bây giờ mình tưởng hình Phật trong đầu thì cái hình Phật trong đầu trở thành là pháp thân của đức Phật, nghĩa là nó nói nghĩa là Phật thể hiện vô lượng hình tướng, bất cứ hình tướng nào cũng có thể là mình ngộ được hết trơn á. Thì khi mình tướng nào mà làm cho mình ngộ được thì nó trở thành pháp thân, chứ không phải pháp thân á có nghĩa là một cái thân Phật. Cái thân đó nó thật sự là cái thân vô hình, nghĩa là cái hình, nếu hình tướng đó là một người làm cho mình ngộ thì cái người đó trở thành pháp thân. Còn chưa tổ và cái gậy đánh mình một cái là mình ngộ thì cái gậy đó là pháp thân. À, thành ra cái thực sự thế gian cái năng chân lý nó là chân lý ẩn tàng tất trong tất cả các pháp. Thành ra phần nào tới giờ là Phật thường trụ hết tất cả trong các pháp để độ sanh, chỗ nào cũng có đó. Nhưng mà căn cơ là chứng người thì cái pháp nó trở thành ra pháp thân. Còn khi mình không có trở thành chứng người chấp trước đó, thì cái pháp nó trở thành chứng ngại. Chứng ngại không là do mình thôi. Thành ra cái pháp thân của Phật đó, thì nó tượng trưng cho bên Nguyên Thủy đó, nó pháp thân của Phật là kinh điển. Cái kinh điển nó cũng có cái pháp thân, nhưng mà pháp thân của Đức Phật nó tên là ngũ phần thân và pháp thân, giới thân, định thân, huệ thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiến. Trong đó cái pháp thân nó thuộc về giới định huệ, giới định là pháp học á, theo nó thì nó trở thành ra là pháp thân. Theo nó pháp thân của bên Nguyên Thủy nó chỉ là pháp thôi, chứ là kinh điển mới gọi là pháp thân, còn tất cả những hình dạng này không có thể là pháp thân. Mà đối với đại thừa đó là Phật, nghĩa là Phật thượng vô lượng vô số vô biên thân để mà độ sanh. Cái nho nhân duyên nào mình đặt cái gì mà mình tự nhiên mình phát tâm bồ đề mình tu là rồi từ nhật đó mình phát sanh được thì cái đó trở thành pháp thân. Thành ra cái nào cũng có thể là pháp thân được hết đó, là tại cái nào cũng như thế mình nương vào cái đó là mình giác ngộ được, cũng trở thành pháp thân. Những cái cảnh nó đó cũng trở thành pháp thân, thuận cảnh nó cũng trở thành pháp thân. Là pháp thân Phật nghĩa là khắp trong vũ trụ này cái tâm mình nghĩ có Phật ở đâu là Phật nằm ở đó. Thành ra trong cái điển nó nói đó, cái hoạt động đó, nếu mình như mình gặp ông thầy đi mà ông thầy cũng bình thường thôi, không có gì hết á, nhưng mà khi mà ông đem kinh Phật ông giảng cho mình mà mình coi ông thầy đó giống như là Phật thì cái mình thâu nhận là Phật dạy chứ không phải ông thầy dạy. Và công đức mình thâu nhận đó bằng công đức mình thụ nhận giống Phật, giống đức Phật, tại vì cái tâm mình thấy người kia là Phật, nó ngộ lắm. Mà vô như người thế này dốt làm sao mà dạy được không? Đương nhiên là phải dạy cho vị tầm thường rồi, nhưng cái ngộ là cái kia là gì, coi là Phật thì ngộ lắm. Tối rồi ngủ á rồi nhưng thấy chư thiên nó hiện thành ra những người đó tới dạy vậy. Rồi gì có gì là Phật, thành ra họ biết là cái nằm tin gì là dính chắc cho Phật, họ thể hiện trong cái thân đó là họ nói chuyện. Và lúc đó tất cả những bế tắc của mình giải khai hết, họ giảng cho mình thông hết qua hình tướng cái gì mà mình đã nghĩ là Phật. Thành ra cái niềm tin gì tha biết á, thường thường trong vô hình các nhiều tác họ giúp rất là mạnh, họ luôn luôn ở cái tâm mình không có dính mắt, không dính mắt đó cho nên còn nghi á, mà còn nghi thờ biết bây giờ họ hiện ra mình có đâu có tin, nó đâu có tin tại tâm nghi mà. Có khi là tâm linh má, thành khi bên như là bên Tây Tạng thì nói điều rất là tỉ. Quý vị phải luôn luôn coi ông thầy của mình chấm điểm ông thầy đó là ông thầy mình nương tựa nên là Phật thì lợi lạc nó vô cùng. Mà huynh đệ tôi hồi đó giờ tu á, bế tắc về là thấy ông thầy dạy dạy rõ luôn mà. Mà có cái á, nhiều khi hồi xưa á, mình ở trên Việt Nam á, nhiều khi chính mấy ông thầy đây nè, vòng vòng đây nè, mà đệ tử mà cũng là coi ông thầy cũng nói giống như là thầy của mình đó, bế tắc gì là thấy ông hiện ra. Mà nhiều khi mà gọi điện thoại vô hỏi ông nói tao đâu có biết đâu, tao đâu có làm gì hết. Nó ngộ thì được cái gì đó, tại vì nổi lên giờ Phật đâu có tướng, Phật là vô tướng mà người sao à, nhưng mà giờ có cái là anh thì mình có tâm, anh muốn học cho đúng chánh pháp mà bây giờ không đời nó không còn thầy nữa, thì đương nhiên trong cái tâm anh á à, thì mình phải tập đi. Có người mà có đạo đức, người có giới hạnh là đương nhiên là phải tập, tại vì những người đó mà gặp mẹp gần gũi những người đó có cái tâm mình nó an vui hơn. Còn mà gặp những người nào mà mấy kia mình gặp những cái phiền não nhiều quá, cái tâm mình nó an vui thì mình chọn rồi đó. Dẫu cái người đó trí tuệ không có phát sanh giống như Phật, mình coi người đó giống như Phật thì mình được cái lợi là rất là lớn lao. Thì những cái gì người đó dạy ra giống như là Phật dạy, tâm mình nó ngộ lắm, nó khai mở ra. Mà bế tắc là có người mở, bế tắc là có người mở. Cái câu kia ở bên Cali cũng vậy. Còn cái bế tắc kìa là thấy ngày nhất chân, không thành nhất chân. Giảng vậy, mà giảng vô các hệ chân chính thì nhân không biết nữa. Giảng vô cái hệ thống dính vào mắt tông thì nhân đâu biết đâu. Ông đâu có nghĩ có một tông đâu. Rồi cổ nói mình nghe thấy đúng bò. Thấy ngộ. Trong cái tâm của ông, tại vì cổ thẩm phục một cái chân quá đi. Một cái chân giống như là một vị Phật quá thân vậy đó. Thì tự nhiên thấy hình tướng nó hiện ra, nó giặt ra cho mình phải không? Ngộ ngàn ngộ nghĩnh, kỳ lắm. Thì Phật nó là vô tướng, thành ra muốn mình lại lẹ, tâm mình tin người đó có thể nếu qua sắc tướng rồi đó mà mình có cái niềm tin để mình tu được pháp thì họ hiện trong sắc tướng rồi đó. Thế là tùy theo cái tâm của mình đó. À nói đây đó, cái đó gọi là pháp thân. Thì nó còn cái thân nữa, cái thân đó là báo thân. Cái báo thân là thân công đức trang nghiêm, cái thân đó hào quang khủng khiếp lắm. Hào quang trong kinh mới bình thường mình mở bằng sáng hơn, nhưng mặt ánh sáng buổi trưa hào quang khủng khiếp lắm. Thành ra cái người nào mà công đức không đủ nhìn chịu không nổi, thành ra cái trường hợp mà hiện ra báo thân chỉ để dạy cho những bồ những người là thánh thôi, tức là Bồ Tát hồi xưa địa trở lên. Cái nhiều kinh điển đó là khi hiện cái trang nghiêm báo thân thường thường là dạy cho Bồ Tát bát địa trở lên chứ không phải sơ địa. Cái năng lực Bồ Tát nó có đủ sức mà chịu nổi cái ánh sáng, cái chiếu gọi là cái hào quang, cái quang minh, quang minh mà nó nghĩa là rất là sáng của cái gì đó. Chịu mới nổi. Còn bình thường là mình nhìn vô mình chịu không nổi, chịu không nổi thì năng lực độ sanh đâu có được. Thành nó hiện thân cái thằng đó là cái thằng bằng phúc báo, cái thằng nó khủng khiếp lắm. Tiếng nói thời gian rồi cái người làm cái phúc báo á, cái âm thanh nó cũng khác nữa. Âm thanh nói ra như tiếng sấm vậy, cái Bồ Tát nghe mới chịu nổi, mình nghe không nổi. Cái phúc báo đó thì nó hiện ra như ông vua lên mình nhìn tham tướng, là cái phúc báo mắt nhìn là thiên hạ khiếp đảm rồi. Nên có nhiều người cái còn thần tướng á, nhiều người trong ban ngày, nhiều khi mấy người trạng nguyên rồi đó, trong ban đêm mà cái mắt họ sáng và họ nhìn những thấy hết, thần tướng rồi là có tướng phúc báo, nó tăng các nhiều Bồ Tát là báo bao nhiêu đời, thần tướng nó khủng khiếp lắm. Cái tiếng nói một cái là gọi là cả chiều tiên cả thế giới nó chấn động thôi, chứ mình nói phải thường. Nếu mà đại vị đủ phúc báo mà nói bằng công đức phúc báo mà nó ghê gớm lắm, phải không? Chữ ngày ngày sẽ tẩy lý trí ra. Chuyển mình bước bước là cả mà sáu cõi chấn động hả? Cả thế giới là tình lĩnh là trong kinh là mấy người nói là hải trí á. Hay mà khi là hải trí mà xả định ra một bước là nghĩa là tất nước chấn động hết. Công đức ngày lớn cái gì đó. Thì thật sự ra thành ra cái tướng mình công đức không đủ á. Đức mà không bao giờ hiện báo thân nổi. Có thân mình chịu không nổi. Chịu không nổi là mình có bị tổn hại phải không?
Báo thân là cái thân hiện đang có này.
Hả?
Cái thân mình hiện đang có này.
À, cái đó thân là thân công đức, tức là bậc tụ trung hết cả công đức của Đức Phật, là cái thân mà tập hợp bao nhiêu công đức quá khứ Phật thì...